của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Mỹ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Trong chương trình phát thanh này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Phần tin tức thời sự phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Chuyên mục Pháp luật và đời sống có bài viết Các lợi ích của đề án 06. Sau đây là nội dung chi tiết. Hiện nay, lúa đông xuân huyện Lệ Thủy trà đâu đang giai đoạn chín sữa, trà chín vụ đang ôm đồng trổ, trà muồn giai đoạn đứng cái làm đông. Nhìn chung, cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy vậy, tình hình bệnh rầy nâu, rầy lưng trắng hai lúa đang phát sinh gây hại. Qua kết quả điều tra đồng ruộng của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, tính đến ngày 10 tháng 4 năm 2024, diện tích nhiễm rầy toàn huyện là 66 ha, mật độ phổ biến từ 100 đến 200 con trên 1 mét vuông, nơi cao từ 500 đến 700 con trên 1 mét vuông, cục bộ từ 3.000 đến 5.000 con trên 1 mét vuông. Rầy đủ các loài lứa tuổi phát sinh tập trung ở các xã Phú Thủy, Mai Thủy, Mỹ Thủy, Xuân Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy, Hoa Thủy, Dương Thủy, Tân Thủy. Dự báo trong thời gian tới, rầy tiếp tục phát sinh gây hại trên diện rộng. Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại giai đoạn trổ chính sẽ làm ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa. Để bảo vệ lúa đông xuân khỏi bị thiệt hại do rầy nâu, rầy lưng trắng gây ra, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lệ Thủy đề nghị các địa phương thông báo hướng dẫn, chỉ đạo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và triển khai phòng trừ kịp thời theo các biện pháp kỹ thuật như sau. Đối với rầy, cần tiến hành phun thuốc ngay khi có mật độ 750 con trên 1 mét vuông bằng các loại thuốc có hóa chất Pimetrozin, Nitenpiram. Có thể sử dụng một trong các loại thuốc có tên như sau để phòng trừ: Sutin 50EC, Ram Super 75VKP. Sử dụng lượng thuốc như hướng dẫn pha với 30 lít nước phun cho một sao 500 mét vuông. Bà con nông dân chú ý sử dụng đủ lượng thuốc và nước thuốc như hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất, cho nước vào ruộng để diệt trứng và khi phun trừ đạt hiệu quả cao. Để phát huy hiệu lực của thuốc cần đi chậm, rẽ lúa thành từng băng và phun thuốc vào gốc lúa nơi rầy tập trung cư trú. Phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, không phun thuộc vào thời điểm lúa đang phơi màu rộ, vì giai đoạn này lúa rất mẫn cảm với thuốc. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này đang là chín vụ mướp đắng, một trong những cây trồng chủ lực và có lợi thế của người dân xã Hưng Thủy. Xã cũng đã nỗ lực để xây dựng thương hiệu mướp đắng Hưng Thủy với nhiều giải pháp đồng bộ. Toàn xã Hưng Thủy có khoảng 120 hồ trồng mướp với diện tích khoảng 35 hectare. Để xây dựng thương hiệu sản phẩm mướp đắng đa chất lượng, trong quá trình trồng và chăm sóc luôn có sự kiểm tra, giám sát của tổ hợp tác, Ủy ban nhân dân xã và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. Vợ chồng chị Võ Thị Vân, thôn Thắng Lợi, xã Hưng Thủy dành toàn bộ khu vườn khoảng 500 mét vuông để trồng mướp đắng. Mướp đắng trồng được quanh năm nhưng chín vụ thì khoảng từ tháng 1 đến tháng 5 hàng năm. Thu nhập từ mướp đắng mỗi vụ khoảng 20 triệu đồng, cao gấp 5 lần so với trồng lúa. Chị Võ Thị Vân chia sẻ.
Khi trồng chăm đến là bỏ phân bỏ cháo, xong là miếng trồng lên là miếng un phân un cháo thôi, miếng không bỏ cái gì hết, miếng không tưới cái gì hết.
Dù sản xuất theo hướng an toàn, thế nhưng sản phẩm mướp đắng của bà con nông dân xã Hưng Thủy chủ yếu do thương lái đến thu mua, tình trạng được mua mất giá vẫn diễn ra. Lúc cao điểm mướp đắng bán từ 12.000 đồng đến 15.000 đồng trên 1 kg. Nhưng hiện nay, giá mướp đắng bán ra thị trường chỉ chưa đến 10.000 đồng trên 1 kg. Để góp phần giải quyết đầu ra cho sản phẩm địa phương, chính quyền xã đã có những phương án phối hợp với các cơ quan chức năng tiến tới xây dựng thương hiệu, dán nhãn mác cho sản phẩm này. Ông Võ Dinh Thuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Thủy cho biết.
Đầu nhiệm kỳ thì xã đã tham mưu cho Đảng ủy để ban hành nghị quyết về thực hiện phát triển kinh tế xã hội nói chung, trong đó thì chọn các cái mô hình để phát triển kinh tế của địa phương. Thì dựa trên cái lợi thế các cái đồng đất và các cái cây giống có hiệu quả trên mảnh đất Hưng Thủy thì chỉ có cây mướp là làm chủ đạo và có cái hiệu quả cao trong quá trình để khuyến khích người dân làm và vừa là đạt theo cái chỉ tiêu của nghị quyết đề ra, thì chúng tôi tập trung vận động khuyến khích người dân để làm mướp tập trung và đề nghị với phòng nông nghiệp, với ủy ban nhân huyện về cái xem xét để rồi hỗ trợ về cái tem dán mác để công nhận là chuỗi mướp sạch.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng xã Hưng Thủy đang tiếp tục khuyến khích bà con nhân rộng mô hình bởi hiệu quả kinh tế mang lại từ cây mướp đắng cao hơn so với cây hoa màu truyền thống của địa phương. Mặt khác, khi xây dựng được thương hiệu mướp đắng An Toàn Hưng Thủy thì thị trường tiêu thụ sẽ được mở rộng. Trước mắt, chính quyền địa phương sẽ kêu gọi người dân đầu tư áp dụng khoa học công nghệ cao, đồng thời khuyến khích người dân chế biến các sản phẩm từ mướp đắng để bán ra thị trường. Xác định công tác trồng rừng là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từ đầu năm 2024, huyện Lệ Thủy đã nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch trồng rừng đề ra. Theo đó, huyện đã chỉ đạo các đơn vị vận động nhân dân tham gia và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện trồng rừng, đôn đốc các địa phương và bà con chủ động chuẩn bị các điều kiện như đất, cây giống và các điều kiện cần thiết khác. Đến nay, toàn huyện đã trồng mới được 160 hectare rừng với các cây chủ yếu là keo tràm. Những địa phương có diện tích trồng nhiều như xã Thái Thủy, Trường Thủy, Kim Thủy. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục khuyến khích hỗ trợ người dân trồng rừng gỗ lớn, trồng rừng có chứng chỉ FSC, hữu cơ, phát triển cây lâm nghiệp ngoài gỗ đặc trưng để kết hợp với bảo vệ và phát triển rừng. Sau 4 ngày tranh tài, chiều ngày 12 tháng 4, Hội khỏe Phú Đồng tỉnh Quảng Bình năm 2024 đã chính thức bế mạc. Diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 4, Hội khỏe Phú Đồng tỉnh Quảng Bình lần thứ 16 năm 2024 đã thu hút sự tham gia của gần 2.000 vận động viên đến từ 8 phòng giáo dục đào tạo và 31 trường trung học phổ thông trên địa bàn. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 8 bộ môn, bóng bàn, bơi lội, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, cờ vua, đá cầu và điền kinh. Khép lại Hội khỏe Phú Đồng cấp tỉnh năm 2024, đoàn vận động viên phòng giáo dục và đào tạo Lệ Thủy đã xuất sắc đạt hai cờ nhất đồng đội nam trung học cơ sở, nữ trung học cơ sở, hai cờ nhì đồng đội nam tiểu học, nữ tiểu học và cờ nhất toàn đoàn. Trong đó có 4 trên 8 môn dẫn đầu gồm bóng bàn, bóng chuyền nam nữ, bơi lội và đá cầu, 3 môn xếp thứ nhì gồm điền kinh, cầu lông, cờ vua, môn bóng đá xếp thứ 3. Toàn đoàn đã giành được 98 huy chương, gồm 30 huy chương vàng, 27 huy chương bạc, 41 huy chương đồng. Đây là năm thứ 12 liên tiếp, ngành giáo dục và đào tạo Lệ Thủy đạt nhất toàn đoàn trong các lần tổ chức giải Hội khỏe Phú Đồng, giải điền kinh bơi lội cấp tỉnh. Về phía tổng sắp toàn tỉnh, giải nhất toàn đoàn khối phòng giáo dục đào tạo được trao cho các phòng giáo dục đào tạo Lệ Thủy, giải nhì phòng giáo dục đào tạo Đồng Hới và giải ba phòng giáo dục đào tạo Bổ Trạch. Khối trung học phổ thông, giải nhất thuộc về trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, giải nhì trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong, giải ba trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng. Qua Hội khỏe Phú Đồng lần này, ban tổ chức sẽ thành lập đội tuyển và tiếp tục bồi dưỡng huấn luyện để chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phú Đồng toàn quốc năm 2024. Xác định phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi là một trong những phong trào thiết thực ý nghĩa, tạo động lực giúp hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong những năm qua, Hội cựu chiến binh xã Dương Thủy đã quan tâm xây dựng nhiều mô hình giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, thu hút nhiều hội viên tham gia. Hội viên cựu chiến binh xã Dương Thủy áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thâm canh lúa nên năng suất lúa hàng năm đều tăng và đạt sản lượng cao. Có lợi thế đất vùng gò đôi, 100% gia đình hội viên chăn nuôi gia cầm, 40% gia đình hội viên chăn nuôi trâu bò, 159 hội viên có hồ nuôi cá, 91 gia đình hội viên trồng rừng theo dự án Việt Đức, 75 gia đình hội viên mua sắm các loại máy xay sát, máy tuột lúa, máy cay, lông, ô tô, công nông vận chuyển, hàn xi, đúc gạch bờ lốc, buôn bán hàng hóa. Tiêu biểu trong phong trào có hội viên Hoàng Liên Rồng, Võ Văn Học, Võ Văn Quyền, Nguyễn Ngọc Lâm, Võ Xuân Thăng, các chi hội cựu chiến binh thôn Nam Thiền, Đông Thiền, Tây Thiền, phân hội năm miền Tây thôn Bình Minh. Với sự phấn đấu vươn lên của cán bộ hội viên cựu chiến binh xã trong phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, nên đến năm 2024, toàn hội cựu chiến binh xã Dương Thủy chỉ còn lại 2 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,5%. Phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tự lực tự cường trong sản xuất kinh doanh, hội viên cựu chiến binh xã Dương Thủy đã góp phần thực hiện tổ chính sách xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Chị Lê Thị Tâm là hội viên tiêu biểu của chi hội phụ nữ thôn Thuần Trạch xã Mỹ Thủy, là tấm gương sáng trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế và phát huy hiệu quả đồng vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội. Tâm sự với chúng tôi, chị Lê Thị Tâm cho biết, trước đây gia đình chị thu nhập chủ yếu dựa vào mấy sao ruộng. Trong thời gian nông nhàn, chị làm nghề bến lọc để bán nhằm kiếm thêm thu nhập, góp phần nuôi hai con đang tuổi ăn tuổi học. Do làm theo lối thủ công và quy mô nhỏ lẻ, doanh thu thấp nên kinh tế gia đình cũng rất khó khăn. Vào cuối năm 2022, chị Tâm Minh Gian nhờ Hội Phụ Nữ xã Mỹ Thủy tạo điều kiện giới thiệu vay nguồn vốn giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, được số tiền 100 triệu đồng về đầu tư mua sắm một máy nhồi bột, hai máy vắt bánh và cắt thịt, để mở rộng quy mô sản xuất, phát triển thương hiệu bánh lọc Tùng Tâm. Nhờ sự hỗ trợ của máy móc, vừa tiết kiệm nhân công và sức lao động trong khâu chế biến, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cộng với đôi bàn tay khéo léo và sự cần cù chịu khó của cả gia đình, sản phẩm bánh lọc Tùng Tâm đã có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài huyện. Chị Lê Thị Tâm chia sẻ, có thời điểm vào dịp lễ Tết, sản phẩm bánh lọc của chị được khách hàng đặt mua với số lượng lớn để gửi làm quà cho người thân tại các tỉnh, thành khắp ngoài Bắc, trong Nam. Với chất lượng bánh đảm bảo sạch sẽ, thơm ngon, sản phẩm bánh lọc Tùng Tâm đã thu hút hàng trăm khách hàng và giải quyết việc làm thường xuyên cho 5 lao động, với mức tiền công từ 4 đến 5 triệu đồng trên người trên tháng. Điều đáng ghi nhận là trong năm 2023, năm đầu tiên bắt tay sản xuất với quy mô lớn, cơ sở sản xuất bánh lọc Tùng Tâm đã có thu nhập trên 200 triệu đồng, sau khi trừ đi các khoản chi phí. Với số tiền đó, đảm bảo cho gia đình chị trang trải cuộc sống và từng bước vươn lên, trở thành hộ khá giả và điển hình của Hội Phụ Nữ xã Mỹ Thủy trong phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Được biết, hiện sản phẩm bánh lọc Tùng Tâm đang được Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thủy lựa chọn để xây dựng sản phẩm OCOP của địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Chuyên mục Phát thanh, pháp luật và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06. Chuyên mục Pháp luật và đời sống tháng nay mời quý vị và các bạn nghe bài viết Các lợi ích của đề án 06. Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, hướng tới 5 nhóm tiện ích cốt lõi. Một là nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đề án đề ra mục tiêu cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, tối thiểu 25 dịch vụ thiết yếu thuộc lĩnh vực cư trú, hộ tịch, bảo hiểm xã hội, giáo dục, y tế, đất đai, lao động. Để người dân doanh nghiệp trên cơ sở sử dụng xác thực, chia sẻ bằng cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Hai là nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nghiên cứu triển khai việc ứng dụng các tính năng của chip điện tử trên thẻ căn cước công dân đối với các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và một số lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội khác. Tích hợp phát triển ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh và xác thực điện tử với các ứng dụng cốt lõi như ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chứng khoán, điện nước, lên ứng dụng VNID, mã QR của thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Phát triển, hoàn thiện và triển khai hiệu quả ứng dụng di động công dân số từ VNID trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, dịch vụ y tế, bảo hiểm, giấy phép lái xe, ngân hàng, thanh toán điện tử, ứng cứu khẩn cấp, phản ánh hiện trường, tố giác tội phạm. Ba là nhóm tiện ích phục vụ công dân số. Hiện nay, công dân có rất nhiều loại giấy tờ khác nhau như căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, các loại bằng cấp, chứng chỉ. Nhằm tạo điều kiện cho công dân, đề án đặt ra mục tiêu xác thực 100% các thông tin thiết yếu, quan trọng trên ứng dụng VNID hoặc qua thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử như thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, giấy phép lái xe, đăng ký xe. Từng bước thay thế các giấy tờ của công dân trong một số giao dịch theo quy định của pháp luật, cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ thương mại, phục vụ tiện ích số của công dân trên ứng dụng VNID như dịch vụ cư trú, căn cước công dân, thương mại điện tử, thanh toán điện tử và các dịch vụ khác. 4 là hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, triển khai hiệu quả việc kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã có như cơ sở dữ liệu giáo dục, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu thuế, đảm bảo giải quyết các thủ tục phục vụ công dân chính xác và thuận lợi. 5 là phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các thông tin đã được tích hợp, sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tổng hợp, phân tích, dự báo các thông tin để phục vụ việc điều hành chính phủ, thủ tướng chính phủ, hoạch định chính sách kinh tế xã hội. Khi triển khai thực hiện đề án 06, người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích. Đặc biệt, khi hệ thống định danh và xác thực điện tử được đưa vào sử dụng, sẽ là nền tảng để phát triển hệ sinh thái số trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, gắn kết với chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thông tin, dữ liệu điện tử chỉ cần cung cấp số hóa một lần. Người dân và doanh nghiệp được cung cấp tài khoản định danh điện tử để phục vụ các giao dịch trên môi trường điện tử, thanh toán điện tử gắn với các hệ sinh thái, các cơ sở dữ liệu quốc gia, sử dụng chữ ký số, hợp đồng điện tử, thanh toán điện tử, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Với các tổ chức tài chính, ngân hàng, thanh toán điện tử, giao dịch điện tử kết nối, sử dụng các ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử, thì các tài khoản người dùng đều được xác thực, đảm bảo đúng với danh tính của từng công dân, tạo sự minh bạch, góp phần trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, gian lận lừa đảo trên không gian mạng. Với tinh thần chính của đề án 06 là tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi của người dân, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.